Nhưng mà vua Lưu Ly kéo bốn bộ binh trở về thì vì cẩn thận hiểu khổ này cũng nhắc lại mối nhục trước, và vua lại nổi giận lên và đem quân đi chinh phạt tiếp. Thì cả thầy tỳ kheo cũng thưa bạch lên Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn cũng giống như lần trước và đến ngồi dưới cái cội cây khô trên đường vua Lưu Ly sẽ đi qua. Thì vua Lưu Ly liền xuống ngựa và đến chỗ Đức Thế Tôn bạch rằng: lại có những cái tốt, sao ngài không đến ngồi mà hôm nay ngài lại cớ gì ngồi dưới cội cây khô này? Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới đáp là bóng mát của thân tộc là hơn người ngoài. Thì bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói bài kệ là bóng mát của thân tộc từ họ Thích có Phật, đều là cành lá ta nên ngồi dưới cây ấy. Thì vua Lưu Ly mới nghĩ: ngày nay Đức Thế Tôn phát xuất từ dòng họ Thích, ta không nên chinh phạt nên cùng quay về nước. Nhưng mà ngạc nổi là khi quay trở về thì lại là một lần thứ ba phạm chỉ hiểu khổ, lại nhắc lại cái mối nhục xưa, và vua Lưu Ly nghe thì nổi giận, triệu tập bốn bộ binh và tiếp tục đi đánh dòng họ Thích. Thì Phật thấy hai lần cả mà không được, cho nên lúc bấy giờ ngài không có ý kiến nữa. Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên, quý vị biết là một người có thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật, cho nên mới xin Phật dùng thần thông để cứu dòng họ Thích. Thì ngài bạch Phật là cho ngài đem dòng họ Thích dời sang phương khác để mà tránh. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo: thầy có thể đem túc duyên của dòng họ Thích ném sang phương khác được hay không? Thì ngài Mục Kiền Liên mới đáp: thật không thể đem túc duyên đặt vào thế giới phương khác được. Thì lúc bấy giờ Đức Phật bảo: thôi thầy hãy về chỗ ngồi đi. Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên mới bạch Phật: nay con có thể dời thành Ca Tỳ La Vệ này để lên hư không để mà tránh cái nạn này. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi: nay thầy có thể dời túc duyên của họ Thích để trong hư không được chăng? Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên mới đáp là: thưa không bạch Thế Tôn. Thì Phật nói: thầy hãy về chỗ mình đi. Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên mới bạch Phật, ngài rất là nhiệt tình, ngài bạch Phật một lần nữa là: bạch Đức Thế Tôn, cúi mong Đức Thế Tôn cho phép con lấy cái lông sắc thưa chụp lên thành Ca Tỳ La Vệ thì vua Lưu Ly không đến được đó. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo: thế nào Mục Kiền Liên, thầy có thể lấy lông sắc thưa để mà chụp lên túc duyên chăng? Có nghĩa là cái nờ trước thì thầy có thể chụp lại được không? Thì ngài Mục Kiền Liên mới đáp là: thưa không bạch Thế Tôn. Thì Phật mới bảo ngài Mục Kiền Liên: nay thầy hãy trở về chỗ ngồi đi, hôm nay họ Thích túc duyên đã chín và nay sẽ thọ bảo đó. Thì có chỗ khác chép lời Đức Phật nói ngài Mục Kiền Liên rằng là: này Mục Kiền Liên, ta biết ông có khả năng trị đức che chở cho nước xả di, nhưng mà chúng sanh có bảy việc không thể tránh khỏi, đó là sinh già bệnh chết, tội phước và nhân duyên. Bảy điều này thì dù lòng ta muốn tránh nhưng mà cũng không thể được. Dù oai thân của ông có thể làm được chuyện đó, nhưng mà túc nghiệp tội lỗi thì làm sao tránh được. Và cuối cùng thì vua Lưu Ly đã vào thành và giết dòng họ Thích đó. Thì ngài Mục Kiền Liên tuy là nghe lời Phật cán giảng về túc duyên rất là hợp lý, nhưng mà vì ngài nhiệt tình, ngài nóng lòng, cho nên ngài không thể ngồi yên được. Với khả năng thần thông vốn có của mình, ngài đã dùng thần thông hú 500 người dòng họ Thích vào trong cái bã của ngài và bay sang phương khác. Nhưng mà sau trận chiến rồi á, mở cái bã ra thì 500 người họ Thích đó cùng hóa thành máu đó. Trong kinh diễn tả là người dân chết là máu chảy thành dòng sông quanh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì Đức Phật mới quan sát thấy vua Lưu Ly vì gây sự tàn ác quá nặng và sẽ chịu quả báo trong thời gian không bao lâu nữa, cho nên ngài nói với các thầy tỳ kheo á, ngài bảo trước cho hay rằng: nay vua Lưu Ly và quân lĩnh này sẽ chẳng còn ở đời bao lâu nữa, 6-7 ngày thì sẽ bị tiêu diệt hết, có nghĩa là phải thọ báo và chịu chết. Thì vua Lưu Ly nghe Phật nói á, thì rất là tin rằng quả báo sẽ không sai và lo sợ, bảo cả quân thần xem coi bên ngoài á, là cái lý do chết của mình. Thì những cái khả năng chết xảy ra thì coi thử có cỏ, trồm giặc, nước, lửa, tai biển đến xâm phạm nữa hay không. Đó, thì cả quân thần mới thưa là không có những cái nàng đó. Phạm chỉ hiểu khổ, án ủi vua là nên yên tâm và khuyên vua nên vui chơi, đừng có nên lo sợ quá. Tuy như vậy, nhưng mà vua vì tin lời Phật là nói không sai, cho nên ngài mới đếm từng ngày và lo sợ. Đếm quá 6 ngày rồi mà vẫn chưa có hề hận gì. Cho nên đến ngày thứ 7 á, thì đến buổi sáng này mà không có vấn đề gì, cho nên vua rất là mừng rỡ và không thể kềm nổi, nên dẫn cả quân lĩnh và thể nữ đến bên cái bờ sông A Chi La vui chơi rồi nghỉ ở đó. Thì bất ngờ nửa đêm là mây kéo đến, gió to mưa lớn và vua Lưu Ly mọi người không thể rút lui kịp, cho nên bị nước cuộn trôi hết tất cả và đều bị tiêu diệt thân hồi mạng chung và đọa vào địa ngục A Tỳ đó. Rồi những người thân của vua mà còn ở trong thành vua đó mà không đi chơi á, thì đêm đó cũng bị sét đánh và cháy hết cả cung điện. Các thầy tỳ kheo thấy dòng họ Thích bị tàn sát như vậy, cho nên mới thưa hỏi về túc duyên họ Thích ngày xưa đã tạo cái nghiệp gì mà phải bị như vậy. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo các thầy tỳ kheo, ngày xưa trong thành La Diệt á, có một làng đánh cá. Thì khi ấy á, là đời hết sức đói nghèo và người dân á, là phải ăn rễ cây. Một đấu vàng là đổi được một đấu gạo. Trong làng mới có một cái áo tắm rất là nhiều cá. Thì những dân trong làng, trong thành á, thì đều đến bắt cá đó để ăn. Thì lúc bấy giờ dưới áo nó có hai loài cá. Một loài tên là cấu tỏ và loài thứ hai tên là lượng thiệt. Thì hai cái loài cá này bị bắt ăn như vậy, cho nên hai con cá đầu đàn nó mới bảo với nhau. Nó nói là chúng ta đối với những cái người này á, là trước tiên không có lỗi lầm, tại vì họ là ở trên đất băng, con ta là thuộc thủy tộc, tức là ở dưới nước. Nhưng mà nhân dân này lại đều ăn nuốt chúng ta. Nếu mà sau này chúng ta có một chút phước đức gì á, thì ta sẽ dùng đó để mà bảo oán trở lại. Đó. Thì lúc bấy giờ trong làng có một đứa bé vừa mới 8 tuổi thôi. Thì đứa bé này không đánh cá, cũng không hài màng của cá. Nhưng mà lúc thấy những người khác đánh giết cá và những con cá bị chết trên bờ, thì đứa bé này hết sức là hoan hỷ, rất là vui, tùy hỷ theo. Đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới kết luận là tỳ kheo nên biết, các thầy chớ xem rằng nhân dân trong thành La Diệt Kỳ bấy giờ là ai khác, nay họ chính là những người họ Thích. Con cá cấu tỏ lúc bấy giờ thì nay là Vô Lưu Ly, và con cá lượng thiệt lúc bấy giờ thì nay là Phạm Chỉ Hiệu Khổ. Đứa bé mà thấy cá chết trên bờ mà ưa thích lúc đó, cười thích đó, nay chính là ta. Thì dòng họ Thích lúc ấy là người dân ngồi ăn cá, và do nhân duyên này cho nên trong vô số kiếp vào địa ngục nay chịu sự trả này. Ta lúc ấy vì thấy cả chết mà hoan hỷ vui cười, cho nên nay bị cái quả là đau đầu, giống như là đã đè vị như lấy đầu mà đồi nụ tu di như vậy. Thì cuối cùng Đức Phật mới khuyên các thầy tỳ kheo là nên giữ gìn hành động của thân, miệng và ý. Thì qua câu chuyện trên, quý Phật tử thấy thần thông là đáng sợ hay là nghiệp lực là đáng sợ? Nghiệp lực là đáng sợ, phải không? Ngày xưa mới đọc qua câu chuyện này á, thì chúng tôi cũng thắc mắc là khi mà Vô Lưu Ly kẻo cuốn đánh dòng họ Thích á, thì tại sao Đức Phật lại không bảo tín cho dòng họ Thích biết trước để trộn đi cho khỏi, phải không? Chỉ cần bảo trước mình trộn đi là khỏi thôi. Nhưng mà sau đó thì mình tự đặt lại một câu hỏi: giả sử Đức Phật cho dòng họ Thích biết trước là Vua Lưu Ly sẽ sáng đảnh phá, thì liệu rằng dòng họ Thích có trốn khỏi được định nghiệp đã gây tạo hay không? Quý Phật tử nghĩ có thoát khỏi được hay không? Nếu mà ai khéo một chút thì rất là dễ thấy. Bây giờ thứ nhất là quý vị thấy, chính Vua Lưu Ly và quân lĩnh đã được Phật cho biết trước là 6-7 ngày nữa thì họ phải chịu một cái quả báo ác nghiệp đã nặng vừa qua, có nghĩa là họ sẽ bị tiêu diệt và chết, là Phật đã cho biết trước, phải không? Nhưng mà khi biết trước như vậy á, thì vua và quân lĩnh cũng đã tính cách để tránh, nhưng mà đâu có trốn được, phải không? Vua Lưu Ly và quân lĩnh đã tính cách để tránh, nhưng mà cũng đâu có trốn được. Thì hôm đó nếu mà họ ra bờ sống á, thì bị nước cuộn chảy thế, còn để ở tại cung điện á, thì cũng bị sét đánh và chạy rồi. Đó. Nếu nhờ cho biết trước mà có thể dùng thần thông trốn được định nghiệp, thì lẽ ra Vua Lưu Ly với quân lĩnh phải trốn tránh được và không bị chết, phải không? Nhưng mà Vua Lưu Ly và quân lĩnh tuy được Đức Phật cho biết trước là sẽ bị nghiệp bảo và bị chết, nhưng mà mấy vị biết trước mà cũng bị chết á, thì đặt giả sử dòng họ Thích mà được Phật cho biết trước đấy nữa, thì cũng đâu có thể trốn được định nghiệp mà mình đã tạo, phải không? Đó. Rồi thêm một ý thứ hai nữa, nếu dòng họ Thích biết trước mà trốn khỏi được cái định nghiệp mình đã tạo, không bị Vua Lưu Ly giết, thì lẽ ra 500 người họ Thích được ngài Mục Kiên Liên thu vào trong bạc và đem sang phương khác á, thì lẽ ra họ phải còn sống, phải không? Nhưng mà sau khi trận đánh xong rồi á, thì ngài Mục Kiên Liên mở bạc ra thì xem thấy 500 người họ Thích đó đã hóa thành máu. Thì qua đó mình mới biết thần thông không thể cứu được định nghiệp. Đó. Chính Đức Phật cũng đã dùng phương tiện để cứu giải, có nghĩa là ngài đã đến giữa cội cây và ngồi hai lần đến giữa cội cây khô để mà cản đường Vua Lưu Ly đi qua, nhưng mà cuối cùng cũng không cứu được cái định nghiệp của dòng họ Thích. Chính Đức Phật cũng bị đau đầu, tức là cũng bị cái nghiệp mà ngày xưa ngài tùy hỷ đó, ngài cũng bị đau đầu trong cái ngày mà dòng họ Thích bị giết, phải không? Thì như vậy những nghiệp nhẹ, những cái bất định nghiệp thì có thể mình chuyển hóa được, nhưng mà định nghiệp thì khó chuyển, cho nên thần thông thì không có khả năng chuyển được nghiệp mình đã tạo. Đó. Thì có một cái mẫu chuyện mà quý vị thường nghe, tức là Ngài Mục Kiên Liên, Ngài đã từng vào trong địa ngục, thấy cái thân khổ của mẹ và Ngài đi khất thực để mà dâng cơm cho mẹ, phải không? Thì quý vị thấy Ngài Mục Kiên Liên, Ngài có thần thông mà Ngài có cứu được cho mẹ không? Khi mà mẹ Ngài tạo ác nghiệp cho nên phải đọa vào địa ngục làm thân ngạ quỷ rất là loại khác, thì Ngài đã dùng thần thông vào địa ngục tìm mẹ Ngài, thì lúc bấy giờ mới thấy mẹ sanh trong loài ngạ quỷ rất là khổ, cho nên Ngài mới đi về để mà khất thực tìm một bát cơm và định dâng cơm cho mẹ. Mà khi dâng cơm cho mẹ thì mẹ vừa thấy bát cơm thì một tay che cơm và một tay bốc cơm ăn, nhưng mà cơm vừa đưa tới miệng thì họ thành lửa không thể ăn được. Thì bây giờ Ngài mới buồn và trở về thưa Thế Tôn cầu Ngài chỉ dạy. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới chỉ dạy Ngài đến thiệt trái cúng dường, cầu chư tăng tu hành thánh tịnh để mà cầu chủ nguyện cho mẹ Ngài, thì sau đó được sanh thiên, phải không? Thì qua đó mình thấy nếu thần thông mà có khả năng cứu được nghiệp á, thì tại sao Ngài Mục Kiên Liên Ngài không có dùng thần thông để mà Ngài thổi tắt lửa cho mẹ Ngài ăn cơm? Hoặc là tại sao Ngài không dùng thần thông để mà Ngài cộng mẹ Ngài thoát khỏi kiếp ngạ quỷ để mà đi sang phương khác? Nhưng mà khi mà Ngài thấy như vậy á, thì Ngài lại khóc, Ngài bất lực trước cái nghiệp lực của mẹ Ngài. Thì như vậy thần thông của Ngài rất là cao mà cũng phải chịu bỏ tay trước nghiệp của mẹ mình đã tạo. Thì quý vị nghĩ như thế nào về thần thông của Ngài Mục Kiên Liên và nghiệp của mẹ Ngài đã tạo? Thì rõ ràng á, là thần thông không thể cứu được nghiệp lực, phải không? Nếu chúng ta tu hành mà mình chú trọng cầu cho có thần thông mà thần thông nó lại không cứu được nghiệp, có nghĩa là nó không giúp cho mình giải khổ được á, thì cầu để làm gì? Đó, thì mình đặt một câu hỏi như vậy thì mình sẽ thấy rõ được cái chuyện thần thông nó là phụ chứ không phải là cái chính mà chúng ta chuộng để cầu. Thì quý vị biết ngày xưa là ông Uất Đầu Lâm Phất là một vị tiên nhân tu đắc được ngũ thần thông, và ông được vua Tân Bà Sa La rất kính trọng và mời cúng dường mỗi ngày. Mà thường ngày khi mà mỗi khi đến cúng vua là cái chỗ ông tú là cách cúng vua rất là xa, cho nên mỗi lần đến mà ông đi bộ thì không có thể đi tới được, cho nên ông dùng thần thông để mà ông tới, ông bay tới thì rất là nhanh. Thì một hôm nhân có việc đi vặn cho nên vua mới dặn hoàng hậu ở nhà để mà sợ bà cúng dường. Nhưng mà quý vị biết theo cái tập tục phong tục của Ấn Độ ngày xưa đó, mà kính trọng ái á, thì họ lạy là cái mặt họ áp sát vào cái chân của người đó. Cho nên thường thường trong kinh mình tụng có cái câu là gì? Đầu diện tiếp túc quý mạng lễ, phải không? Tức là đầu và mặt mình tiếp xúc với cái chân đó chỉ thành để mà kính lễ. Thì đó là tập tục của Ấn Độ bày tỏ lòng kính lễ. Thì khi tiên nhân Úc Đầu Lâm Phất này đến thì hoàng hậu cũng đúng như phép vì kính trọng cho nên bà mới sụp lại và mặt bà chạm vào chân của tiên nhân. Nhưng mà khi chạm vào chân thì ông Úc Đầu Lâm Phất ông đồng tâm cho nên ông mới mất thần thông. Thì bây giờ phải chịu đi bộ trở về núi. Khi tới thì rất là nhanh, khi về thì nghe nói đâu là phải tới mấy tháng trời mới về núi lại được. Thì lúc bấy giờ khi mất thần thông, ông rất là hội hận và ông tức, cho nên ông đến một cái gốc cây quyết tâm tu luyện để mà cầu được thần thông trở lại. Nhưng mà quý vị biết khi tâm đã loạn rồi, cho nên khi mà ông nhất tâm chuyên chủ cố gắng á, thì có một con chim nó kêu cái gì đó, ông cũng tưởng nó là đang tâm tình với nhau, cho nên ông mới loạn ý, ông không thể nào có thể thu dịp tâm ý để mà hồi phục thần thông được. Thì bây giờ ông mới bỏ cùi cây và ông tìm đến bên một cái bờ suối để mà tập trung nhiếp định tiếp tục cầu thần thông. Nhưng mà khi ông nghe những cái loài cá mà nó quậy giỡn ở dưới á, thì ông cũng đồng niệm, ông nghĩ là chúng tự tin với nhau, cho nên cuối cùng thì cái chuyện luyện tập của ông cũng thành công. Nhưng mà khi mà vì cầu tập trung để hồi phục thần thông mà không được á, cho nên ông mới tức giận và ông mới thề, ông nói á là sau này tao sẽ làm một con chồn bay để mà ăn hết tụi bay. Tại vì làm cho ông loạn ấy, ông tức quá ông tu không được, ông thề như vậy. Thì cuối cùng sau lời thề rồi thì ông mới vào rừng sâu và tìm được một chỗ yên vãng tập trung và phục hồi được thần thông đã mất, có nghĩa là ông có thần thông trở lại giống như ngày xưa. Chính vì vậy cho nên sau khi chết á, thì ông mới sánh lên cõi trời phí tượng phí thượng sử ở đó một thời gian hệ tuổi thọ. Vì cái lời thề xưa cho nên ông mới đọa xuống làm một con chồn bay và ăn giết cả chim không thể kể xiết, có nghĩa là rất là nhiều. Cái lòng uất hận ngày xưa bây giờ nó vẫn còn, làm một con chồn bay và ăn giết cả chim rất là nhiều. Và vì trong cái kiếp chôn bay đó ông đã giết cả chim nhiều cho nên gây vô lượng tội ác, và sau khi chết á, thì con chôn bay này phải đọa vào địa ngục rất lâu dài và chịu vô số hình khổ rất là đau đớn bởi cái nghiệp đã tạo đó. Thì bây giờ quý vị thấy ông Úc Đầu Lâm Phất á, ông tu đắc năm thần thông thì chắc là ai cũng phục lăng, phải không? Rất là khâm phục. Chính vua Tân Bà Sa La và hoàng hậu cũng rất là mực cúng kính để mà cúng dường. Nhưng mà sau khi thất niệm á, thì bị mất thần thông và phải đi bộ trở về núi quyết tâm tu để được thân thông trở lại. Nhưng mà khi về núi thì sao? Gặp chim cũng nghĩ nó nói cái chuyện tâm bậy, gặp cả thì cũng nghĩ là nó quậy chuyện gì đó, cho nên ông mới không tu hành được. Mà khi không tu hành được thì mới tức những loài đó, cho nên trong tức giận mới thề một lời là sau này là sẽ làm một con chuồng bay để ăn hết những loài đó. Thì sau khi mà ông thề như vậy rồi thì ông sanh lên cõi trời, tại vì được thân thông và tu luyện cho nên có cái công đức đó mà được sanh lên cõi trời, rồi hết phước cõi trời mới đọa xuống theo lời thề cũ để làm một con chuồng bay. Thì như vậy quý vị thấy, khi được thân thông trở lại rồi mà ông Uất Đầu Lan Phất, ông cũng không bỏ được cái lời thề cũ mà còn phải trở lại tạo nghiệp và đọa vào địa ngục á, thì chúng ta nên sợ thân thông hay là nên sợ nghiệp lực? Được thân thông mà cũng phải còn xa đọa, phải không? Rồi được thân thông cũng không có khả năng quên lời thầy cũ, có nghĩa là không có khả năng chuyển được nghiệp mà phải theo nghiệp để mà thọ bảo và chịu khổ. Thì như vậy mình nên sợ thân thông hay là nên sợ nghiệp lực? Nếu mà dùng thân thông mà thoát được nghiệp á, thì lẽ ra ông Uất Đầu Lan Phất á, ông phải dùng thân thông để mà trốn và không vào địa ngục. Nhưng mà sau khi mà ông có thân thông á, mà ông cũng không hóa giải được cái lời thề cũ và hết phước cõi trời rồi á, thì ông theo cái lời thề đó mà trở xuống làm một con chuồng bay tạo nghiệp ác và phải đọa vào địa ngục, thì thần thông á, đâu có giúp cho ông thoát khỏi cái nghiệp và hết khổ được, phải không? Mình xét lại thì mình thấy, bây giờ quý vị xét kỹ lại thì sẽ thấy rất là rõ, khi mà ông tu mà bị chim cả quậy rỗi á, thì ông nổi giận và thề á, là ngày sau ông sẽ làm một con chuồng bay ăn hết loài chim cả. Thì đó là sao? Đó là vì trong bực tức, trong nhất thời, trong bất giác cho nên buông ra lời nói mà không kịp kiểm soát, phải không? Bực tức, bất giác, nhất thời buông ra một lời nói không kịp kiểm soát, thì đó là lỡ lời mà nói như vậy. Đã là lỡ lời á, thì lẽ ra sau khi hết giận ông phải biết lỗi mình đã lỡ nói lời ác sẽ dẫn đến quả báo không tốt, để ông ăn năn và thành tâm sám hối. Thì chính cái tâm ăn năn và thành tâm sám hối đó sẽ giúp cho ông chuyển đổi và không còn theo nghiệp đó mà làm con chuồng bay để tạo nghiệp ác và chịu khổ. Bởi vì lúc bấy giờ nghiệp nó chỉ mới khởi từ ý, nhưng mà ý trong khi nhất thời nó chưa phạt ra thân và miệng, cho nên trong nhất thời đó mà mình bất giác mình khởi, mà mình biết ăn năn sám hối á, thì không có cơ hội để phạt ra miệng và thân làm, cho nên không kết được thành nghiệp. Nhưng mà đáng tiếc á, là sau khi bất giác nghĩ và nói lời ác như vậy rồi, trong khi bất giác và nhất thời nói như vậy, rồi sau đó ông cũng tu đắc được ngũ thân thông nữa. Nhưng mà sau khi hết phước thì ông cũng còn theo lời thề cũ mà làm con chuồng bay để tạo nghiệp, ăn nuốt chim cả để rồi phải đọa vào địa ngục. Thì như vậy chúng ta thấy chính ông có thần thông nhưng mà cũng không hóa giải được nghiệp nhân sẽ tạo nghiệp là lời thề đó, thì nói chỉ đến nhận nghiệp đã tạo rồi mà khi quả chín muồi á và phải thọ báo, thì làm sao ông có thể dùng thần thông mà thoát được cái nghiệp báo đó, phải không? Chính thần thông mà không có khả năng chuyển được một cái nghiệp nhân nhỏ trong tạc ý thôi, thần thông không thể chuyển được cái đó, thì làm sao thần thông có thể chuyển được những cái nghiệp nhân mà đã thành hình thành bảo rồi, thì làm sao trộn được đó. Cho nên mình thấy sức của nghiệp nóng giận đẩy ông Uất Đầu Lan Phất theo lời thế cũ thò sanh làm con chuồng bay, thì đó là gì? Đó là sức của nghiệp, tức là nghiệp lực. Mà sau khi đắc ngụ thần thông mà ông Uất Đầu Lan Phất vẫn còn bị sức của nghiệp thúc đẩy, có nghĩa là còn làm con chuồng bay để ăn loài chim cả và thạc sanh vào đời ngục, thì có đó mình thấy thần thông không thể thẳng được nghiệp lực, không thể hóa giải được nghiệp lực, phải không? Nhưng mà quý Phật tử xét lại xem, nếu như mà chúng ta lỡ có tấm bực tức và thề giống như ông Uất Đầu Lan Phất á, có nghĩa là trong một lúc bất giác nào đó quý vị lỡ bực tức ai đó và thề giống như ông Uất Đầu Lan Phất, có nghĩa là nói sau này á mình sẽ làm loài chuồng bay và ăn hết chim cả để mà trả thù lại. Nhưng mà sau khi mà mình lỡ rồi á, mà mình tỉnh tạo lại á, thì quý vị sẽ biết đó là một niềm không tốt, cho nên mình mới thành tâm sám hối ngay cái niềm xấu ác đó, phải không? Thì khi mà mình sám hối á, thì mình không còn theo, mà không còn theo thì không còn tạo nghiệp đó. Thì mình thấy ngay đó mà mình bị sám hối ăn năn thì không theo niềm đó để tạo nghiệp, có nghĩa là mình không còn đi thọ khổ trong vòng luân hồi nữa. Thì cái việc ăn năn sửa đổi đó là có nhất thiết phải cần đến có thần thông mới làm được hay không? Đâu cần, phải không? Chỉ cần chúng ta có trí tuệ, biết rằng cái khởi nghĩ trong khi dần là sai, nó là trong nhất thời, trong bất giác, đó là sai, đó là nhân dẫn đến tạo nghiệp và thọ khổ, thì chúng ta chỉ cần phát một tâm ăn năn sám hối và không theo niệm đó để tạo nghiệp thì liền khỏi, chứ không nhất thiết phải có thần thông. Còn chính vì tiếng nhân này đắc được thần thông nhưng mà không biết hóa giải được cái niệm ác của mình ngay khi mới phát khởi, thì cuối cùng ông vẫn theo nghiệp và tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp thì phải chịu quả báo và chịu khổ. Thì qua đó quý Phật tử thấy thần thông đâu có khả năng chuyển hay là tiêu trừ được nghiệp, phải không? Thì hiểu như vậy rồi á, mình thấy thần thông không có khả năng chuyển và tiêu trừ được nghiệp, nhưng mà chúng ta tu hành chuyển ngay niệm để tiêu trừ nghiệp á, thì không cần thần thông mà mình vẫn làm được. Cho nên thần thông nó không phải là cái đáng, cái chính để chúng ta mong và tu cầu được nó. Đó.